Chương 19, cổ thần phế khư vừa rồi, người phục vụ đã miêu tả rất chi tiết trong phạm vi Yến Cương lĩnh. Có rất nhiều thế lực, đủ loại bối cảnh khác nhau, cũng chia làm rất nhiều cấp độ. Nhìn chung có thể chia làm siêu hạ, thượng đẳng, trung cấp, hạ đẳng nạp gia, bách gia đều xem như thế lực trung cấp, còn thập tam phủ xem như thế lực thượng đẳng. Trong phạm vi cả Yến Cương lĩnh còn có tam đại siêu thế lực, lần lượt là Thạch Phong gia tộc, Thuần Vũ gia tộc, Hồ Lôi tộc. Hồ Lôi tộc là một tộc nhân loại dã man, Thạch Phong gia tộc cũng chính là gia tộc thành chủ, Thuần Vũ gia tộc là gia tộc thương nhân đệ nhất ở địa phương. Huyết Lạc Tinh là một vật vô cùng chân quý trong tam đại siêu thế lực. Trong tam đại siêu thế lực, nơi có thể có Huyết Lạc Tinh nhất là La Phong ngồi đó, ngón tay gõ vào tay vịn, khả năng lớn nhất không thể nghi ngờ là thành chủ Thạch Phong gia tộc, thứ hai chắc chắn là Thuần Vũ gia tộc rồi, Về phần Hồ Lôi tộc thật sự quá xa xôi, không cần phải tới đó, một cấp khu vực vực chủ, phải dung hợp một viên Huyết Lạc Tinh, mới có thể được Bất Hủ Thần Điện thừa nhận, sau đó mới có tư cách đảm nhiệm chức thành chủ. Do đó, thành chủ khẳng định đã dung hợp một viên Huyết Lạc Tinh, cũng là người có quyền thế nhất lãnh địa. Đạt được viên Huyết Lạc Tinh thứ hai, xác suất cao nhất, chắc chắn sẽ rơi vào thành chủ, họ đã dung hợp một viên Huyết Lạc Tinh. Đương nhiên muốn thử dung hợp thêm viên thứ hai, đợi sau này mình cường đại hơn nữa là có thể dung hợp thêm. Nhưng hắn là vực chủ, còn ta chỉ là cấp vũ trụ bậc 9. Đương nhiên ta có khu vực 9 tầng, lại tinh thông hai đại quy luật bản nguyên không gian. Kim, vực chủ bình thường cấp 2, cấp 3, ta đều có thể giết chết. Sợ là sợ hắn là cấp vực chủ cấp 7, cấp 8. La Phong lắc đầu, trước khi biết rõ chi tiết về đối phương. Laia, tạm thời không trêu vào thành chủ đó. Một người đã có thể khống chế Yến Cương lĩnh, lệnh chúa đó tuyệt đối không trêu vào được. Mục tiêu, gia chủ Thuần Vũ gia tộc. Đôi mắt La Phong nheo lại. Hàn quang lóe ra, Vũ gia tộc là một gia tộc cực lớn, chỉ sau thành chủ ở Yến Cương lĩnh. Trong tộc cũng không ít cường giả cấp vân tiêu cấp vũ trụ. Thậm chí còn nghe nói còn có một lão gia hòa cấp khu vực vực chủ đang tiềm tu. Nhưng cường giả vực chủ tiềm tu đó là tin vỉa hè của tên phục vụ. Mức độ chân thật cũng không thể xác định được. Buổi sáng ngày hôm sau, niệm lực La Phong thoáng bắt được chấn động không gian vũ trụ. Thông qua sóng không gian, có thể nhận thấy được một vài khí tức cách vài chục km. Nạp Khả tới rồi. La Phong mở mắt ra. Nạp Khả, tới vân cấp số 892, nghe La Phong lúc này truyền âm cho hắn, phụ tử Nạp ra đi tới phi vân các hậu, còn chuẩn bị hỏi xem đại nhân phong thần bí đang ngủ ở đâu, thì trong đầu chợt vang lên thanh âm. Nạp Khả, tới vân cấp số 892 che. Tới vân cấp số 89, hay Nạp Khả nói nhỏ, sao mới biết? Nạp bố kinh ngạc, nhìn nhi tử. Phong đại ca truyền âm vào đầu con Nạp Khả nói, ngay Nạp bố bên cạnh nghe thế thầm giật mình. Chính xác, cao thủ thần bí phong này thật đáng sợ. Cách xa như vậy, không hề chưa gặp mặt, đã biết họ tới đây. Đi, Nạp bố. Nạp Khả cùng tiến vào phi vân các. Mặc dù khu vực vân cấp cấm ngoại nhân vào, nhưng bản thân Nạp gia là một gia tộc phú hào. Tùy tiện nhờ người hỗ trợ dẫn đường. Khi hai người họ nơi trước căn nhà của La Phong đang trọ, đã thấy một nam tử mặc chiến giáp màu đen đang đứng trong bệnh viện. Phong đại ca Nạp Khả vội chào, Nạp bố bái kiến Phong đại nhân. Cảm ơn Phong đại nhân cứu mạng con ta. Nạp bố tóc bạc cũng kính hành lễ, đều vào cả đi. La Phong cười. Trong phòng khách, La Phong, Nạp bố đều ngồi xuống, còn Nạp Khả thì đứng cạnh cha hắn. Phong đại nhân, ngày hôm qua nếu không có ngươi, con ta e rằng đã mất mạng nhỏ. Rồi Nạp bố cảm khai nói, đêm qua cả gia tộc Bách gia đều bị người ta nhổ tận gốc. Bách gia cũng là một gia tộc gốc sâu rễ dày, nhưng chỉ vì một việc hồ đồ mà làm cho cả gia tộc bị hủy. Ngày hôm qua con ta không may dính vào, nấm lại tao cũng phát sợ, nổ tận gốc. La Phong nhướng mày một cái, ta cũng vừa mới nhận được tin tức chuẩn xác. Nạp bố cảm khái lắc đầu, lần này Bách gia vay một khoản nợ lớn bên ngoài, rồi thông qua kênh bí mật tìm được một bộ áo giáp xuất xứ từ cổ thần phế khư. Đáng tiếc ngày hôm qua đội ngũ của họ đã bị hủy diệt, nghe nói áo giáp cũng bị cướp đoạt. Bách gia căn bản không có biện pháp trả lại được khoản nợ lớn đó, chứ đừng nói còn lợi tức. Do đó đám cho vay giận dữ giết người của Bách gia, đoạt toàn bộ gia sản Bách gia, chứ dù làm như vậy cũng không thu lại được hoàn toàn khoản cho vay. Cổ thân phế khư ở đâu? Một bộ áo giáp mà quan trọng như vậy à? La Phong dò hỏi. Phong đại nhân không biết à? Nạp bộ kích nhạc à? Phong đại ca, cổ thân phế khư cả ta cũng đã nghe nói mà. Nạp Khả cười nói, ta chỉ biết đó là một cuộc chiến trường, chiếm diện tích rất lớn. La Phong tỉ ý nói, ta chỉ nghi hoặc, tại sao một bộ giáp ở cổ chiến trường mà quý như vậy từ không gian giới chỉ của thập tam phủ? Hắn cũng tìm được những sách tra cứu, Theo, La Phong hiểu rõ một vài kiến thức cơ bản đặc thù ở huyết lạc thế giới, trong đó vài dòng giới thiệu cực nhỏ về cổ thần phế khư. Cổ thần phế khư, đường kính ngàn ước km, có thể nói vô biên vô bờ, là một chiến trường cổ xưa, có thể nói vô biên phường cổ xưa. Bộ sách không giới thiệu gì nhiều hơn là bố vội cười nói. Tuyệt đại đa số người chỉ biết cổ thần phế khư là một chiến trường cổ xưa, nên đám buôn bán chúng ta thông qua một vài kênh đặc thù cũng biết một vài tin đức bí ẩn. Tin rằng Phong đại nhân cũng biết về tộc quân thiên ngoại chứ biết. La Phong gật đầu. Tộc quân thiên ngoại này vô cùng cường đại, vô cùng lợi hại, nạp bố cảm khái. Ấy, theo lý thuyết bất kỳ một cường giả cấp vân tiêu nào cũng có thể phá tan 18 tầng mây, bay ra ngoại giới hư không. Nhưng bất kỳ một cường giả nào bay ra khỏi hư không là bị những tộc quân thiên ngoại sống trong hư không giết chết. Chúng đã không thể tiến vào hư không, nhưng tộc quân thiên ngoại cũng rất khó xuống đây được. Nạp bố cười nói, nghe nói mỗi một lần xuống là tộc quân thiên ngoại phải trả một giá đắt. La Phong giật mình, giá đắt, rất lâu trước kia, giá đắt. Một thời kỳ cổ xưa, nạp bố cảm khái, khi đó huyết lạc đại lục chúng ta cường giả như mây, soi nhiều hơn bây giờ nhiều. Khi đó tộc quần thiên ngoại phủ xuống, khi đó tộc quần thiên ngoại phủ xuống, lúc đó đám cường giả đáng sợ của tộc quần thiên ngoại đã chiến đấu với quân đội do các thần linh bất hủ ở huyết lạc đại lục tạo thành, chiến trường giữa các thần. La Phong chớp mắt, huyết lạc đại lục chúng ta tổn thất rất nặng. Một lớp những thần linh bất hủ cổ xưa đã ngã xuống, nhưng mặc dù hy sinh rất lớn, chúng ta vẫn đuổi tộc quân thiên ngoại ra khỏi đây. Nạp bố mắt tỏa sáng. Từ lần chiến tranh đó, tộc quân thiên ngoại rút cuộc không phủ xuống với đại quy mô nữa. Còn chiến trường xa xưa, nơi đối chiến giữa vô số thần linh bất hủ được gọi là cổ thần phế khư, vì khu vực vô cùng mênh mông đó thực sự đã hoàn toàn bị hủy thành một khoảng hoang tàn. Thiếu niên Nạp Khả bên cạnh đôi mắt lay sáng. Quân đội gió, vô số thần linh bất hủ tạo thành, quân đội thần linh chiến đấu rõ là làm cho người ta phải thán phục. La Phong cười cười, cổ thần phế khư, có lẽ nơi đó đích xác phát sinh những trận đối chiến giữa vô số bất hủ, bị đánh bại, quá buồn cười. Không nói người khác, chỉ cần tùy tiện phái ra một tên trong đám tôn giả ở công ty vũ trụ giả định, hoặc vũ trụ quốc chủ, cũng có thể dễ dàng hủy diệt cả huyết lạc thế giới. Cổ thần phế khư có rất nhiều vũ khí áo giáp rất quý giá của tộc quần thiên ngoại, cũng có phải áo giáp của các thần linh bất hủ ngã xuống, cho dù là đã bị hư hỏng cũng vô cùng quý giá. Nạp bố hơn nữa, trong cổ thần phế khư sát khí rất nặng, một vài người tu luyện vào đó, nếu ý chí kém một chút sẽ bị sát khí xâm nhập, cả người trở nên điên cuồng. Song vẫn còn có rất nhiều người vào cổ thần phế khư muốn tìm bảo vật của bất hủ để lại. Hơn nữa, sát khí càng nặng càng dễ dàng dùng hợp huyết lạc tinh, do đó rất nhiều cường giả đều bất chấp nguy hiểm tiến vào cổ thần phế khư. Nạp bố cảm khái, tóm lại, cổ thần phế khư là nơi đáng sợ nhất, cũng là nơi làm người ta phải si mê. Trên đại lục chúng ta có vô số cường giả đi vào, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hả? La Phong nhớ mày sát khí, huyết lạc tinh, lúc trước mình xem trong bộ sách, cũng từng nói giết chóc càng nhiều càng dễ dàng dung hợp huyết lạc tinh. Còn nạp bố nói, sát khí càng nặng càng dễ dàng dung hợp huyết lạc tinh, do đó vô số cường giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vẫn đi vào. Nguyên lai, giết chóc là để cho sát khí nặng lên. La Phong thẩm nghĩ, huyết lạc tinh này rốt cuộc là bảo vật gì? Tại sao sát khí càng nặng càng dễ dàng dung hợp cổ thần phế khư? Nếu ta phải có nhiều huyết lạc tinh một chút, dung hợp mà không thành công, cũng có thể đi cổ thần phế khư thử xem. La Phong thầm nghĩ, đến vũ tử Nạp gia làm La Phong rất vui. Nhớ họ hẳn đã biết được một vài tin tức về cổ thần phế khư, cũng liên quan tới việc mình trở thành huyết vũ giả phi vân khác. Chỗ ở La Phong. La Phong cầm bộ sách đang ngồi ở lan can hình thoi, xem bộ sách, trong lúc đó cũng xuất ra một chút ý đức núi vào màn vũ trụ giả định. Mặc dù bây giờ đang tiến hành nhiệm vụ tu luyện, nhưng nhiệm vụ tu luyện lại không hề mâu thuẫn với việc nghiên cứu quy luật bản nguyên, học tập Vũ Thượng Sơn, Khu Thái Sơ, Trang Viện Ô Tạp Nhung Quân. La Phong, nghe nói các ngươi đều bắt đầu nhiệm vụ tu luyện rồi à? Ô Tạp nhìn La Phong. Nhung Quân, các ngươi đã lựa chọn cấp bậc gì rồi? Cấp khó khăn. Nhung Quân nói, La Phong, ngươi thì sao? Ô Tạp nhìn về phía La Phong. Nhung Quân cũng dò hỏi. Cấp nguy hiểm La Phong nói. Câu này nhất thời làm Ô Tạp, Nhung Quân đều chấn động. Ô Tạp trợn tròn mắt nói, La Phong, ngươi là lần đầu tiên nhận nhiệm vụ tu luyện, sao lại chọn cấp nguy hiểm? Việc đó quá nguy hiểm. Đúng là rất nguy hiểm, ta bây giờ đã gặp chút phiền phức rồi. La Phong bất lực, ôi, ta là cấp khó khăn, ta cũng không dám sơ ý chút nào. Tên điên, Quả đúng là điên. Nhung Quân cười lắc đầu, chút ý thức đang ở mạng vũ trụ giả định, nhưng bản tôn vẫn còn ở huyết lạc thế giới Yến Cường Thành, bắt đầu kế hoạch đối phó với gia chủ Thuần Vũ gia tộc. Đợi biết rõ gia chủ Thuần Vũ gia tộc là người như thế nào, xác định mục tiêu thân phận xong, tiếp theo phải biết rõ về nội tình phú đệ Thuần Vũ gia tộc. Không có việc gì, La Phong lắc đầu. Ta đi đây, hôm nay phải làm đại sự, không thể phân tâm. Chúc ngươi may mắn. Ô Tạp nói, ngươi đừng có mất mạng tết trong nhiệm vụ tu luyện này đó. Nhung Quân nhắc nhở, yên tâm đi. La Phong lắc đầu cười. Yên tâm đi, La Phong lắc đầu cười. Rồi lập tức hư không tiêu thất, hắn đã ly khai mạng vũ trụ giả định, rồi huyết lạc thế giới bên trong Yến Cương Thành. Đêm qua sáu ngày chăm chú tìm hiểu, La Phong đã chuẩn bị rất kỹ hàn hóa thành một trận gió, không một tiếng động rời khỏi Phi Vân Các. Một lát sau đã đi tới một phủ đệ siêu xa xỉ chiếm diện tích vài chục km, ở ngay phía sau tòa phủ đệ của thành chủ phủ Thuần Vũ gia tộc. Không khí chấn động, không khí chấn động. Một bóng người chợt xuất hiện ở trên tường viện phủ đệ, chính là La Phong.